Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Price Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách mời rất là đặc biệt, là một bạn học viên trong khoa cao cấp của mình, khoa thực nghiệm, và cũng là một người rất đặc biệt. Bạn là thủ khoa kép, tức là thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của học viện Bưu chính Viễn thông. Bạn là chuyên gia phần mềm và là nữ quản lý dự án đầu tiên tại Việt Nam có 3 chứng chỉ cao nhất về quản lý dự án. Một nhân vật mà nếu mà chúng ta nghe những cái profile khủng như thế, chúng ta có thể nghĩ là một người mà rất là thành công, một người đã có rất nhiều bệ phóng để có thể đến được một cái bậc thang lớn như thế trong sự nghiệp, đặc biệt là nữ giới ở trong ngành công nghệ. Thế nhưng mà bởi vì mình đã quen khách mời được một thời gian khá là dài rồi, mình biết câu chuyện đằng sau của bạn, và mình biết rằng là bạn có xuất phát điểm không phải là một bệ phóng lớn. Bạn là xuất phát điểm là một cô gái ở vùng quê và cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, trong đó có cả những giai đoạn mà phải đi làm rất là xa, xa gia đình, xa con nhỏ, rồi có những giai đoạn còn bị cắt giảm lương, rồi có giai đoạn còn bị sa thải vì cắt giảm nhân sự. Như vậy thì trong buổi podcast ngày hôm nay thì mình muốn mời đến Tú Uyên, tác giả của blog In Me Time và cũng là một người làm podcast mới, để Uyên có thể chia sẻ với các bạn thông qua câu chuyện của mình về hành trình xuất phát điểm và thành công vượt qua nghịch cảnh trong quá trình học tập và xây dựng sự nghiệp là một nữ cường nhân trong lĩnh vực công nghệ. Xin mời Tú Uyên.
Cảm ơn Chi vì đã mời mình đến với The Present Writer Podcast. Xin chào tất cả các bạn khán giả của The Present Writer. Mình tên là Tố Uyên, mình sinh năm 1989 và quê mình ở Bắc Giang. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại Hà Nội. Mình là một chuyên gia quản lý dự án, làm việc trong ngành công nghệ, có 12 năm kinh nghiệm. Và đồng thời mình là giảng viên tại một viện quản lý dự án, dạy về quản lý dự án cho các cá nhân và các tổ chức. Vai trò thứ ba của mình là một huấn luyện viên sự nghiệp, một career coach. Mình sẽ giúp cho các bạn khách hàng của mình sẽ đạt được những cái bước phát triển đột phá về sự nghiệp, dựa trên việc là xác định và theo đuổi một cái bộ kỹ năng high income skill, những cái kỹ năng mà được đánh giá cao, những kỹ năng khó và hiếm đối với ngành của các bạn ý. Và cái vai trò thứ tư nữa trong sự nghiệp của mình, đấy là mình là một người viết, là một người làm nội dung. Mình có blog, podcast và mình thường viết ở trên Facebook cá nhân của mình nữa. Thì đấy là một vài điều sơ lược với Uyên.
Như là Uyên có chia sẻ thì có lẽ là cái phần giới thiệu ban đầu của Uyên, và cũng có rất nhiều người mà khi nhắc đến Uyên người ta sẽ nhắc đến thủ khoa kép đấy. Thì Uyên có thể kể lại câu chuyện là từ ban đầu khi mà mình còn học ở Bắc Giang thì Uyên có từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành thủ khoa không? Hay lớp nào cũng Uyên là nhất lớp?
Thực ra là không. Kể chuyện với Chi đấy là ngày trước khi mà mình học ở quê ấy, thì quê mình là ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Tức là một cái vùng đất mà khi mà nhắc đến thì mọi người sẽ nghĩ đến ngay vải thiều ấy. Và nhà Uyên cũng là một tức là ở nhà Uyên thì là mình gắn bó với cây vải từ nhỏ, từ khoảng 5-6 tuổi là mình đã đi làm vải vào những cái mùa vải chín rồi. Tức là tuổi thơ của mình là gắn bó với mùa vải, với cây vải như thế. Và quê mình thì là một vùng mà gọi là vùng núi ấy, chỉ toàn cây cối thôi. Thế thì ngày xưa thì mình học ở quê và tất nhiên là mình thì cũng cố gắng để học đều các môn này kia, nhưng mà cái môn mà mình thích nhất ý là ngày trước là mình rất là thích học văn. Mình rất là thích viết. Rồi mình nhớ là ngày xưa thì bố đặt cho cái báo Thiếu Niên Tiền Phong ấy.
Có, ngày xưa chị cũng rất là thích cái tờ đấy, là tờ Hoa Học Trò.
Đúng rồi, thì thỉnh thoảng mình cũng có viết những cái bài ngắn gửi cho báo Thiếu Niên Tiền Phong ấy. Rồi thỉnh thoảng lại được nhận bút. Mình rất là vui, rất là thích ấy. Sau này thậm chí là mình đã nghĩ là lớn lên thì mình sẽ làm cô giáo dạy văn. Hoặc là mình sẽ viết báo. Nói chung là một cái việc gì đấy mà liên quan đến viết, mình rất là thích. Thậm chí là đến năm mình học lớp 7 thì mình còn thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh ấy. Và mình được giải nhất văn cấp tỉnh. Mình đã nghĩ là rồi mình sẽ tiếp tục học văn và như thế, và thực hiện cái mong muốn là trở thành cô giáo dạy văn rồi hoặc ngày báo như vậy. Thế nhưng mà ngay sau cái thời điểm mà mình được giải nhất văn cấp tỉnh như thế thì mình lại có những cái thay đổi trong định hướng. Và thế là mình không còn tập trung vào viết, mình không tập trung vào học văn nữa, và mình chuyển sang học hướng đến khối A. mà mình học và thi học sinh giỏi toán rồi vật lý. Nhưng mà đến lên cấp 3 ấy, thì mình đỗ vào chuyên toán của trường chuyên Bắc Giang và chuyên vật lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Nhưng mà lúc đấy thì bố mẹ bảo là đi học ở Hà Nội thì xa quá ấy. Thế là bố mẹ không cho đi học. Cuối cùng là mình học ở Bắc Giang, ở thành phố Bắc Giang, học chuyên toán ở trường chuyên Bắc Giang. Thế nhưng mà mặc dù đã chọn ở Bắc Giang rồi nhưng mà vẫn cách nhà đến 40 cây số ấy, bởi vì quê mình là một huyện khá là xa mà. Thế nhưng mà khi mà mình đỗ vào lớp chuyên toán đấy thì phải nói thật là mình là thuộc nhóm đỗ vớt thôi. Có nghĩa là bọn mình sẽ thi có môn toán phổ thông này, văn phổ thông này và toán chuyên. Thế thì toán phổ thông và văn phổ thông thì cũng tạm tạm, nhưng mà cái môn toán chuyên ấy thì mình chỉ có được có 2,75 thôi. Tức là rất là thấp. Và cộng tổng các hệ số vào thì mình đỗ, nhưng mà mình thuộc nhóm đỗ vớt cuối lớp. Đấy là một cái lý do mà khiến cho những cái tháng đầu tiên mà mình học ở trường cấp 3 ở tỉnh ấy, chuyên Bắc Giang ấy, nó rất là mệt mỏi đối với mình ấy. Mình đi học mình không hiểu gì hết, thầy cô dạy quá khó, thế mà bạn bè mình thì quá giỏi và mình không theo được, mình không theo kịp, mình không hiểu gì hết. Và mình rất là sợ ấy, mình sợ đi học. Mình nhớ là cứ cuối tuần mà mình đi xe buýt về quê là xong rồi tối nào ở quê cũng nằm khóc. Bố mẹ mình thậm chí là còn kiểu thương quá. Bố mẹ mình có bảo là hay là xin nghỉ ấy, xin về học trường ở quê. Đỡ áp lực rồi lại vẫn được ở gần bố mẹ ấy. Chứ còn học ở thành phố là chỉ có một mình thôi, lúc đấy chỉ có 15 tuổi. Thì cứ một mình tự ăn, tự nấu, tự học, tự như thế. Bố mẹ rất là thương và thấy mình không theo được bài nữa thì bố mẹ bảo là hay là về quê. Nhưng mà mình cảm thấy rất là may là cuối cùng thì mình đã không về. Mình đã tiếp tục học ở trường chuyên Bắc Giang, tiếp tục học với lớp chuyên toán của mình. Và mình nghĩ đấy là một trong những cái quyết định mà sáng suốt nhất cuộc đời mình cho đến giờ. Bởi vì là 3 năm cấp 3 đấy đã trở thành một trong những khoảng thời gian mà ấm áp nhất và ý nghĩa nhất, chữa lành nhất đối với bản thân mình, nơi mà mình gặp được rất là nhiều người thầy, người cô mà có ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình sau này ấy. Rồi mình gặp được những người bạn mà qua 20 năm vẫn là những người bạn thân của mình ấy. Nên mình cảm thấy rất là may mắn. Thì sau cái năm lớp 10 đau khổ như thế thì đến năm lớp 11 thì mọi thứ nó sáng sủa hơn một chút. Và đến lớp 12 thì mình thực sự mới bắt kịp được với các bạn ở trong lớp. Trong cái kỳ thi đại học năm đấy thì mình thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và mình thủ khoa của trường, một trường mà thực sự ở trường mình thì ít nữ lắm. Và nói chung là cũng ít khi, theo như mình biết thì cũng chưa có gọi là thủ khoa đầu vào nào là nữ cho đến cái thời điểm đấy. Và thế là mình vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông học. Và đấy là cái hành trình học tập của mình. Thực sự là như Chi có hỏi mình là có phải là lúc nào cũng số 1 không ấy, thì thực sự là không phải. Đã có lúc mà mình không hiểu bài rồi, mình sợ đi học và mình còn muốn bỏ học luôn để quay về quê như thế.
Wow. Thực ra Chi nói chuyện với Uyên cũng rất là nhiều trong quá trình mà mình tham gia khóa học, và cũng như đã từng đọc rất nhiều bài blog của Uyên, nhưng mà bây giờ cũng có thêm những số thông tin mới, tức là cũng là được giải nhất văn tỉnh. Wow. Và Uyên còn nói một chi tiết là có thay đổi định hướng và chuyển sang học khối tự nhiên và đỗ vào chuyên toán. Thì đây cũng là một cái điều mà tại sao mà Chi mời Uyên đến buổi podcast ngày hôm nay, bởi vì là các cái phần chia sẻ sau các bạn sẽ thấy có rất nhiều điều mà Uyên có trải nghiệm nhưng mà Chi thì không có. Thì đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên là ví dụ như là gia đình mình thay đổi định hướng, chẳng hạn vì một lý do đấy đấy mà mình phải chuyển sang học khối tự nhiên, thì mình cũng không thể mình phải nói thật sự, mình cũng không thể nào mà chuyển sang học chuyên toán và học lý được. Thì do vậy Chi nghĩ rằng là có lẽ là Uyên nghĩ là Uyên có phải là một người học đều các môn không? Học giỏi đều các môn không?
Mình nghĩ là thực ra qua cái trải nghiệm của mình ấy, và qua những gì mà mình đã từng gọi là từng học, từng đi ấy, thì mình thấy là bản thân mình nếu mà nói là giỏi đều thì cũng không phải là giỏi đều ấy. Nhưng mà chỉ là mình khá là thoải mái với những việc thay đổi. Và khi mà mình phải học một cái gì đấy thì mình cũng rất là thoải mái với việc đấy. Mình cũng không nghĩ rằng là mình sẽ không học được hay gì đó. Và trong suy nghĩ của mình ấy là mình tin rằng là mọi thứ là trí thông minh hay là bất kỳ cái gì ấy là mình hoàn toàn có thể luyện tập được. Và mình nghĩ là với những cái xuất phát điểm rất là khác nhau, nhưng mà miễn là mình có một cái mục tiêu và mình kiên trì bền bỉ với nó thì nói chung môn nào cũng bằng một cách nào đấy thì đâu đó mình cũng sẽ có thể học được thôi. Tất nhiên là mình có thể không giỏi xuất sắc hay gì đó, nhưng mà làm được thì sẽ làm được.
Tức là Quyên có cái niềm tin rằng là mình có thể học được. Cái gì cũng có thể học được. Đây cũng là một câu mà chị hay nói các bạn là cái gì cũng có thể học được, nhưng mà cái gì cũng có thể học giỏi được đến thủ khoa, thì đấy là một cái điều mà chúng ta nên tiếp tục theo dõi để tiếp thêm là cái bí quyết của Nguyên. Nhưng mà chị nghĩ là Nguyên vừa nói về cái tính từ, cái keyword là bền bỉ, thì đây cũng là một trong những tính từ mà có lần chia sẻ với Nguyên, chị cũng cảm thấy là nó thể hiện rất là rõ ở trong những cái nội dung mà Nguyên làm cũng như những chia sẻ của Nguyên. Ở trong phần chia sẻ của Nguyên, Nguyên cũng nói rằng là Nguyên là nữ thủ khoa đầu tiên trong học viện là biểu chính viễn thông, và như cái chia sẻ của chị ban đầu người giới thiệu là Nguyên cũng là nữ ở trong rất nhiều cái đầu tiên bởi vì là làm trong ngành công nghệ. Thế nhưng mà trước khi chúng ta đến những cái đầu tiên mà những thành công tiếp theo của Nguyên, thì Nguyên có thể nói về cái hành trình mà sau khi mà tốt nghiệp đại học mà có cái bằng thủ khoa đầu ra thì cái hành trình tiếp theo của Nguyên như thế nào?
Ra thì chắc là mình sẽ phải quay ngược lại một chút. Bởi vì là cái quá trình học đại học của mình ấy thì tức là trường mình thì không phải là một trường mà có nhiều nữ. Và trong suy nghĩ của rất nhiều người thì một trường mà về công nghệ, về kỹ thuật ấy, ngành mình học là ngành đấy là điện tử viễn thông, thì không phải là một ngành mà quá là thuận lợi cho nữ. Và mình nhớ là khi mà mình nhập học ấy, thì khi mà biết là mình là thủ khoa ấy, thì cũng có những bạn là bạn ấy tức là tỏ ra rất là kiểu trầm trồ ấy. Thế nhưng mà cũng có những bạn nói với mình rằng là ôi con gái thì tức là điểm cao thì chẳng qua là bởi vì chữ đẹp thôi. Chứ còn đi vào học rồi ấy, mà rất nhất lại là học kiểu công nghệ kỹ thuật như thế ấy, thì không thể nào theo được. Bởi vì là tức là con trai sẽ hoàn toàn toàn vượt trội và không thể nào theo được. Thì mình nghĩ đấy là một cái điều mà mình đã nghe vào cái ngày đầu tiên khi mà mình mới nhập học ấy, và nó đã đi theo mình trong rất nhiều năm sau này trong cả hành trình sự nghiệp của mình. Nhưng mà trong quá trình mà mình học ấy thì thực ra mình nghĩ là những cái lý do mà đến sau này khi mà mình được thủ khoa đầu ra ấy, thì bởi vì cái tỷ lệ mà thủ khoa kép thì rất là ít ý. Nhưng mà lại ở một trường, mình nhớ là năm đấy cả trong một cái kỳ mà tức là biên dương thủ khoa tốt nghiệp của Hà Nội năm đấy ấy, rất là đông, nhưng mà đâu đó là trong số gần 100 bạn thì chỉ có khoảng 4 hay 5 bạn là thủ khoa kép thôi. Thì cũng có người hỏi mình là tức là làm thế nào ấy, chắc là bạn phải kiểu giỏi lắm hoặc là luôn luôn số 1 hay là gì đấy. Thế nhưng mà thực ra là không phải thế. Trường mình thì học 9 kỳ, và trong 9 kỳ đấy thì chỉ có một kỳ duy nhất là mình được điểm cao nhất cả khóa thôi. Còn lại các cái kỳ khác tất nhiên là mình cũng ít khi mà được điểm quá thấp, nhưng nghĩa là mình 8 kỳ còn lại là mình không phải là người được điểm cao nhất. Thế nhưng mà đến cuối cùng ấy thì cái điểm trung bình của toàn khóa ấy, thì mình là người được điểm cao nhất. Và mọi người có hỏi mình là tức là tại sao lại như vậy, tức là một cái điều mà ít người có thể hình dung ban đầu trong suốt cái quá trình đấy ấy. Thế nhưng mà mình nghĩ là có một số lý do. Khi mà mình nhìn lại ấy thì mình nghĩ là có một số điều thứ nhất là mình có một cái động lực ấy. Động lực của mình đơn giản lắm. Động lực của mình là tức là hồi đấy mà mình học ấy thì thực ra là mình chọn ngành đấy cũng không phải là vì mình rất hiểu gì về nó đâu. Mình còn không tưởng tượng được là ra trường mình sẽ làm gì đâu ấy. Chỉ là bố mình ngày đấy là ở quê, bố mình làm bưu điện ở quê ấy. Và vì thế là mình biết đến đúng một cái ngành này. Và thế là mình thi vào thôi. Mình không biết một ngành gì vào về khối A nữa cả. Thế nhưng mà trong quá trình học thì mình có một cái động lực. Đấy là mình rất là sợ nuối tiếc ấy. Mình cũng không biết là học được điểm cao ra thì sẽ có cái gì hay ho hơn hoặc tốt đẹp hơn hay gì đấy. Bởi vì đi học đại học thì có nhiều người, nhiều bạn, nhiều anh chị khóa trước tiền bối, thậm chí là còn bảo là ôi kiểu ai đi học đại học thì cũng thi lại thôi, rồi học điểm cao thì cũng không để làm gì ấy, phải đi làm thì mới quan trọng, kiểu như thế. Thế nhưng mà bản thân mình thì mặc dù mình cũng tin những điều đấy nhá, lúc đấy mình biết cũng không biết, mình tin tất cả những điều đấy, nhưng mà mình vẫn mơ hồ có một cái động lực, đấy là mình rất là sợ nuối tiếc. Mình sợ là nếu như bây giờ mình vẫn còn đang cố gắng được mà mình lại không cố gắng để được một cái kết quả tốt nhất có thể, mặc dù còn chưa biết kết quả tốt nhất để làm gì, thì mình sợ là sau này biết đâu một lúc nào đấy mình nhìn lại và mình sẽ thấy hối hận, mình sẽ thấy nuối tiếc vì lúc đấy mình đã không cố gắng hết sức. Cho nên đấy là một cái động lực của mình. Động lực chỉ bởi vì là mình sợ là mình sẽ nuối tiếc thôi. Cái điều thứ hai ấy, mình nghĩ đấy là một lần nữa, đấy là cái sự bền bỉ ấy. Bền bỉ ở đây có nghĩa là nó giống như là cái câu chuyện là một người mà có một đôi giày mới rất là giữ gìn, mình đọc ở đâu đó, nhưng mà khi mà người ta đi trên đường người ta bị bắn một cái vết bẩn vào ấy thì người ta không còn giữ gìn nó nữa. Thế thì trong khi học ấy thì thực ra là mình gặp rất là nhiều bạn học của mình, các bạn ấy rất là giỏi, các bạn ấy cực kỳ thông minh luôn. Thế nhưng mà có một số bạn nên mình rất là tiếc, đấy là các bạn có thể rất là thích thú với một vài môn và các bạn tập trung vào nó, các bạn được điểm rất cao, các bạn học rất giỏi. Thế nhưng mà sau đấy chỉ vì là một hai cái môn gì đấy mà có thể là không phải thế mạnh chẳng hạn, hoặc là có một cái vấn đề gì đấy làm cho bạn ấy bị điểm thấp hoặc là thi lại. Thế thì sau đấy thông thường là mọi người sẽ có suy nghĩ là ôi gì đằng nào cũng không được cao rồi ấy, như thế này rồi thì làm sao mà bù được, kiểu như vậy. Và dần dần cái tiêu, tức là cái mục tiêu của mọi người nó bị thấp xuống. Thì tất nhiên đấy không chỉ là số ít thôi, nhưng mà mình rất tiếc là có một số bạn là như thế. Nhưng mà cá nhân mình thì thật ra mình cũng đã có những cái vấp như vậy, có môn mà mình chỉ được 2 điểm thôi, thi học kỳ ấy mình chỉ được 2 điểm thôi và mình qua môn bởi vì là những cái điểm thành phần ấy, các cái thứ chuyên cần này kia ấy, nó giúp cho mình lên được đến 5 điểm để mình qua. Thế nhưng mà mình thường nghĩ là nó chỉ là một cái chấm thôi, nó chỉ là một cái viên gạch trong một cái bức tường lớn thôi, và mình nghĩ là mình sẽ vẫn tiếp tục cố gắng trong những cái viên gạch sau. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cái điều mà giúp cho cái kết quả tổng thể của mình, mặc dù 9 kỳ thì có đến 8 kỳ là mình không phải là người cao điểm nhất, nhưng mà xét tổng thể thì mình lại là người, lại là thủ khoa đầu ra. Thì mình nghĩ đấy là điều thứ hai. Và mình nghĩ điều thứ ba nữa, đấy là mình có khả năng học từ các bạn học của mình. Một cái công rất là lớn đấy là đến từ các bạn học của mình. Tức là mình thông thường là nghe từ thầy cô giảng thì cũng được một phần thôi, nhưng mà mình nhận thấy là khi mà các bạn học, mà những bạn mà mỗi môn sẽ có một số bạn bạn ấy rất là thích và bạn ấy rất là giỏi cái môn đấy, và mình thường xuyên là mình sẽ mang bài mang vở lên và nhờ các bạn ấy hỏi để các bạn ấy giảng, và mình nhận thấy là bạn mình giảng cho mình ấy thì nhiều khi lại còn dễ hiểu hơn cả cô giáo giảng nữa. Cho nên là bất kỳ một môn nào mình cũng xem là những nhân vật nào đang thích nhất môn này và giỏi nhất môn này, và mình thường rất là thoải mái và rất là chăm chỉ trong việc là đi hỏi các bạn ý. Thì mình nghĩ cái sự tự học và cái sự mà đặt những tất cả những cái tôi của mình ấy xuống ấy, và mình cứ gặp ai mà mình thấy có thể học được là mình lao ra và mình hỏi ấy, thì thực sự là cái kết quả học của mình ấy có một phần rất là lớn là công của các bạn học, mà những người rất là rộng rãi với mình. Và mình cứ hỏi gì các bạn cũng trả lời, và cái điều đấy giúp cho mình hoàn thành những môn học của mình một cách hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ đấy là ba cái điều mà đã giúp cho hành trình học tập của mình nó thuận lợi hơn, và nó khiến cho cái kết quả cuối cùng nó khá là, mình nghĩ nó cũng là một trong những cái thành công trong con đường học tập của mình. Cái thời sinh viên của mình thì lẽ ra là nó chỉ có học như vậy thôi. Tức là mối quan tâm của mình thì cũng chỉ là các môn học như thế, nó khá là êm đềm, nghĩa là mình cũng không thuộc nhóm là quá là kiểu dư giả gì. Mình ở ký túc xá thôi. Thế nhưng mà bố mẹ thì cũng cho tiền ở cái mức là, nói chung là nếu mà chi tiêu gọn ghẽ thì cũng không đến nỗi ở ký túc xá rất là rẻ, rồi chi tiêu một cách tiết kiệm thì cũng không có vấn đề gì hết. Và nghĩa là lúc đấy rất là yên tâm ấy, là cứ đầu tháng thì bố sẽ gửi tiền ấy, không nhiều đâu nhưng mà nghĩa là đủ cho mình, mà mình cái cuộc đời sinh viên của mình khá là êm đềm như thế. Nhưng mà đến năm mà mình 21 tuổi, lúc đấy là mình đã học năm cuối đại học, thì nhà mình có một cái biến cố rất là lớn và không có một nguồn thu nào hết cả, không có một nguồn thu nhập nào hết. Thì đấy là cái thời điểm mà mình đang từ một cái cô mà chỉ biết học thôi, và giống như là trong sau một đêm ấy, và bỗng dưng mình trở thành một người mà mình cảm thấy là mình phải đứng ra và gánh vác cái phần, tức là cái cuộc sống của mình này, rồi em mình này, rồi gia đình mình bằng một cách nào đấy. Lúc đấy thì mình mới đang đi thực tập thôi, và mình đi xin việc full time luôn ấy. Thì mình nhớ là lúc đấy là mình còn chưa học xong, và thế là mình lên trường mình xin một cái bảng điểm 7 kỳ. Lúc đấy mình mới chỉ học xong 7 kỳ, mình xin một cái bảng điểm 7 kỳ đấy, và mình cầm cái bảng điểm đấy để xin việc full time. Thì cái người sếp đầu tiên của mình ấy, anh ấy phỏng vấn mình xong rồi thì anh ấy có e ngại rằng là thế thì em còn đang đi học, em còn chưa tốt nghiệp như thế thì liệu em có làm được một cái công việc full time không. thì mình nhớ là mình rất là mạnh miệng. Mình hứa với anh là anh yên tâm là em đảm bảo với anh là em sẽ cái việc thực tập và cái việc làm đồ án tốt nghiệp của em nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Và anh nhận em đi. Và thế là người sếp đấy của mình đã cho mình đi làm full time thật.
Đấy là công việc đầu tiên của Nguyên.
Công việc full time đầu tiên của Nguyên. Mình. Và đấy là một cái giai đoạn mà mình nghĩ là sau này có rất nhiều những giai đoạn mà mình bận rộn, nhưng mà chưa có một giai đoạn nào mà như cái hồi đấy nữa. Tức là lúc đấy là mình đi làm từ sáng đến chiều cũng được full time này, xong chiều tối mình lại đi làm gia sư này. Xong rồi những cái buổi mà không đi gia sư ấy thì mình còn làm những cái công việc khác, ví dụ như là mình từng làm lễ tân ở khách sạn này. Và hồi đấy là lễ tân khách sạn nhưng mà vẫn còn kén cơ, còn xin vào cái khách sạn 4 sao ấy để kiểu nghĩ là có cơ hội để nói tiếng Anh ấy. Rồi mình làm những việc mà tức là còn chân tay hơn nữa cơ. Và mình nghĩ đấy là một cái giai đoạn mà rất là vất vả, nhưng mà nó cũng khiến mình trưởng thành lên rất là nhiều.
Cảm ơn Nguyên rất là. Bây giờ Nguyên lại quay ngược trở lại thì từ phần đi học đại học, tại vì là chị nghĩ là các bạn theo dõi The Personal Podcast cũng rất là quan tâm đến những cái bí quyết học tập. Thế nhưng mà có lẽ là trước cả những bí quyết học tập mà Nguyên đã chia sẻ, thì cái điều trong đầu của chị khi mà nghe thấy Nguyên chia sẻ thì cái suy nghĩ của mình là một người mà đang chạy bền ấy. Kiểu đúng cái từ của sự bền bỉ ấy, một người chạy bền. Tức là Nguyên còn nói rằng Nguyên có thể là có những giai đoạn mà không phải là chạy nhanh nhất, có những giai đoạn còn hơi hụt hơi, nhưng mà luôn luôn là một người đều đặn, và đến cuối cùng thì đến đích. Đó. Và được đến đích ở có thể là cao nhất, bởi vì là Nguyên là một người mà Nguyên nói ra cái động lực của Nguyên là làm hết sức mình, và khi mà kể cả có gặp những cái trắc trở, ví dụ như điểm thấp, thì Nguyên nghĩ rằng đấy chỉ là một phần của cuộc hành trình của mình thôi, và mình sẽ tiếp tục. Còn có thể một số bạn khác thì nghĩ rằng là mình đã bị như thế rồi thì mình sẽ bị trượt dài và rất là khó có thể đuổi theo được, bỏ cuộc ở cái thời điểm đấy rất là phí. Thì rất là thú vị là tình cờ là ngày hôm qua thì chị có tổ chức cái buổi gathering ở Hà Nội, buổi gặp mặt các bạn Hà Nội, thì có một cái câu hỏi từ livestream hay là từ khán giả, các bạn hỏi rằng là như thế nào thì là làm hết sức mình. Tại vì là chị có chia sẻ review cuốn sách Vốn Thỏa Ước, thì cái thỏa ước thứ tư là làm hết sức mình. Thì mọi người cũng hỏi là làm hết sức mình là như thế nào, thì chị có đưa ra một số cái định nghĩa của mình, thì các bạn có thể xem video livestream, thì chị sẽ để đường link cũng như cái timestamp ở dưới phần show note. Thế nhưng mà câu trả lời của Nguyên ấy thì lại khiến cho chị nghĩ là có một cái gợi ý trả lời khác mà chị chưa từng nghĩ đến, đấy là sợ nối tiếc. Tức là làm hết sức mình có nghĩa rằng là mình làm sao để khi mình nhìn lại mình không còn hối tiếc. Đấy là cái định nghĩa làm hết sức mình theo chi là của Uyên. Nhưng mà chị Uyên nói rằng là đấy là cái động lực để Uyên làm. Bởi vì là Uyên còn nói rằng là Uyên cảm thấy là nếu mình có thể làm được đến cái mức độ mà mình nghĩ rằng là mình có thể làm được đấy là tốt nhất, thì là nó là cái động lực để mình vẫn có thể làm được thêm, làm được thêm. Thì chị đấy cũng là một cái mà chị nghĩ cũng rất quan trọng để mà chạy một cái con đường dài đối với các bạn nào đi học đại học 4 năm, hay là ví dụ như chương trình tiến sĩ của chị là 5-6 năm chẳng hạn. Thì tất nhiên sẽ có những cái lúc mà mình trùng lại, nhưng mà chị nghĩ cái tư duy là đây chỉ là một cái phần, một cái kiểu cú ngã, là một cái rào cản ở trên cái hành trình chạy bền của mình thôi, và mình vẫn có thể vượt lên. Thì thế là một cái điều mà chị nghĩ là các bạn nên cân nhắc khi mà mình đang chạy một cái chặng đường dài. Chặng đường ngắn thì nó sẽ khác, nhưng mà chặng đường dài thì mình sẽ có cái chiến thuật khác. Và cái chiến thuật tôi đã đưa Tố Uyên thử khoa đầu vào và đầu ra. Thì cảm ơn Uyên đã chia sẻ cái phần đó. Vừa rồi Uyên có nói về biến cố lớn của gia đình, thì bởi vì chị và Uyên là người bạn, thế là chị đã từng nghe câu chuyện này rồi. Và có lẽ Uyên không cần phải chia sẻ cụ thể hơn, nhưng mà chị có thể chia sẻ với các bạn là một cái biến cố rất rất lớn đối với một người trẻ. Và Nguyên còn nói rằng là gia đình là từ một cái khả năng là có thể cho mình là đủ, không phải quá khá giả nhưng mà đủ, và sinh sống ở Hà Nội. Thế đến cái đoạn mà mình phải trèo trống để cho gia đình, thì Nguyên cảm thấy cái khoảnh khắc khi mà mình nhận ra rằng từ ngày mai là mình phải là một người khác như thế nào?
Đôi khi tức là mình vẫn nhớ rất là rõ cái ngày hôm đấy. Mình nhớ là khi mà mình nhận được cái tin đấy ấy, thì mình chui vào chăn và khóc một trận. Lúc đấy mình đang ở ký túc xá và mình nằm trên cái giường tầng ấy, mình ở tầng trên và mình nằm trên giường tầng và mình khóc một trận te tua. Mình thấy rất là cảm ơn các bạn, rất là biết ơn các bạn cùng phòng ký túc của mình ngày đấy, bởi vì các bạn rất là tế nhị ấy. Các bạn không hỏi gì mình hết, các bạn để yên cho mình khóc như thế. Các bạn nhưng mà các bạn ấy đóng cửa phòng lại, và có một bạn đã bật nhạc ở trong phòng mà bật bằng loa ấy, và bạn ấy bật rất là to lên. Và cái điều đấy làm cho mình khóc một cách thoải mái. Sau đấy thì gần như là mọi người cũng không hỏi gì mình hết. Thế nhưng mà khi mà mình khóc như thế xong thì đến cái bữa tối hôm đấy thì có một bạn ở trong phòng, bạn ấy đi mua cơm và bạn ấy mua cho mình một suất cộng kèm với một cái hộp sữa chua. Và mình rất là nhớ cái chi tiết đấy luôn. Và bạn ấy bảo với mình là tớ đi mua cơm cho cả phòng, cho nên là tớ tiện thì tớ mua cho Uyên luôn. Mình rất là nhớ cái ngày hôm đấy. Nhưng mà đấy là cái lần mà duy nhất mà mình khóc. Sau cái lần đấy, trước đấy là mình là một người rất là mít ướt nhá. Mình hay khóc lắm. Ai kiểu như mẹ mình vẫn hay bảo mình là kiểu nói động một tí thôi là rơm rớm ấy. Nhưng mà sau cái trận khóc đấy thì rất lâu sau này là mình không khóc. Bởi vì là mình hiểu là từ bây giờ mình đã khác rồi. Những cái chỗ dựa cho mình mà mình, cái cuộc sống mà mình tưởng là mình cứ sống như thế nó không còn nữa rồi. Và mình cảm thấy rất là tự nhiên. Đấy là mình đứng ra mình gánh vác. Và mình cảm thấy sẵn sàng với cái hành trình đấy, mặc dù trước mắt mình không biết là gì hết. Và chính cái việc đầu tiên khi mà mình ăn xong cái suất cơm mà bạn mình mua cho đấy, là mình đi ra hiệu sách và đi bộ ra hiệu sách và mình mua 5 bộ hồ sơ xin việc. Và tiếp theo đấy nó là cái giai đoạn mình đi giải CV, rồi mình xin cả việc full time, rồi mình xin cả việc part time, mình làm tất cả mọi thứ. Thì cái điều mà cái sau này khi mà mình nghĩ lại ấy, thì mình cảm thấy là mình nghĩ rất là may mắn ở thời điểm đấy là mình đã vượt qua được cái hố sâu như thế. Và chính cái việc mà bắt tay vào để thực hiện, để làm một cái gì đấy mặc dù chưa biết là nó sẽ dẫn đến đâu ấy, nó đã là một cái điều mà giúp cho mình có thể vượt qua được cái điều đấy nó dễ dàng hơn. Còn nếu như mà mình không làm như thế thì rất có thể là cái trận khóc đấy nó sẽ vẫn còn tiếp tục đến lúc nào mà mình cũng không biết nữa. Và rất có thể là khi mà mình cứ đau khổ như thế, mình cứ ủ ê như thế thì cái đáy mà mình sẽ phải chạm đến nó lại còn sâu hơn cái mức mà mình đã chạm nữa. Khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy rất là biết ơn mình này, mình cảm thấy rất là biết ơn mọi người này. Bạn mình khi đấy, sau đấy thì mình có đi dạy gia sư ấy. Và chính là một người bạn cấp 3 của mình, khi mà biết thì bạn ấy đã giới thiệu cho mình để dạy cho em họ của bạn ấy. Mặc dù bạn ấy ở cùng nhà đó, thế nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy không thể nào dạy được em ý, mà bạn ấy răng sắc không gọt được chuôi. Và bạn ấy bảo với dì bạn ấy là hãy thuê mình đi. Và mình rất là nhớ những cái chi tiết như thế. Tất cả những cái điều đấy từ bạn ký túc của mình này, bạn lớp 3 của mình này, và rất là nhiều người xung quanh ấy đã giang tay ra cho mình trong những lúc như thế. Và mình nghĩ bản thân mình là một chuyện này, gia đình mình này, cả nhà mình cùng đoàn kết, cùng nắm tay nhau này, và những cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người xung quanh như thế, nó làm cho mình vượt qua cái giai đoạn đấy. Dễ thì cũng không dễ, nhưng mà mình nghĩ là mình đã đi được một cái con đường mà nó sáng nhất có thể, và mình cũng không bị quá là chìm đắm trong cái nỗi đau khổ đấy nó quá lâu.
Rất là khó để có thể tưởng tượng được là Uyên là từng là một người mít ướt. Tại vì là trong mắt của chị, Uyên lúc nào là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà chị có thể cảm thấy rằng là cái giây phút đấy có thể đã khiến cho Uyên trở thành một người cứng rắn hơn. Nhưng mà cái sự nghị lực bên trong của Uyên thì chị vẫn cảm thấy là một cái sợi dây kết nối từ nhỏ đến lớn, từ việc đi học cho đến khi mà vượt qua biến cố. Thì những chia sẻ của Uyên thì cũng khiến cho chị nghĩ là một cái trải nghiệm mà chị chưa từng có trải nghiệm, đấy là ký túc xá, ở ký túc xá. Tại vì là mình đi học ở Hà Nội và gia đình mình có ở nhà Hà Nội, mình cũng không, mình ở với bố mẹ, không có kỷ niệm bị ký túc xá. Thì ký túc xá cũng có rất nhiều tình cảm của các bạn, và đặc biệt những bạn ở tỉnh khác, đúng không? Thì mọi người thường hay ở ký túc xá. Nhưng mà chị cũng có hiểu cái cảm giác như là có một cái giai đoạn là mọi người cùng giúp cho mình. Thì chị có một cái trải nghiệm là sau này, mãi về sau này thì khi mà chị đi du học thì mới có cơ hội là sống xa gia đình và phải ở bên ngoài, ở với bạn bè, ghép phòng ở nước ngoài. Nó cũng hơi khác một chút, nhưng mà chị nghĩ cái câu chuyện là kiểu mình đến một nơi mới. Thì chị cũng có những kỷ niệm là hồi đấy cũng có giai đoạn là rất là thiếu tiền, rất là cần tiền. Thì mình cũng có giai đoạn là đi hỏi khắp nơi các bạn là có cái, biết chỗ nào mà có công việc thì nói cho mình. Thế là chị vẫn còn nhớ cái kỷ niệm là một lần thì có một giáo sư họ ông ấy cần tuyển một người mà biết nói cả tiếng Việt và tiếng Anh để thu thập dữ liệu ở khu vực người Việt. Là post lên một cái là tất cả bạn bè của chị đều hỏi là đã đi rồi chưa, đã thấy chưa đấy, kiểu mọi người rất là quan tâm và rất là rất là giúp đỡ cho mình vượt qua giai đoạn khó khăn đấy. Thì chị cũng cảm thấy rằng là cái kỷ niệm ký túc xá của Nguyên khiến cho chị nghĩ về cái điều đấy, và chị nghĩ là bạn bè cũng kiểu người ta hay nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bản thân chị vẫn nhớ những cái giây phút mà mọi người tự nhiên mình đi vào trường, mọi người cứ hỏi mình là đã nhìn thấy cái quảng cáo về công việc ấy chưa. Thì cũng giống như là Nguyên có cái câu chuyện là tới ngày hôm nay vẫn nhớ được là bạn mua cơm và một cốc sữa trưa cho. Thì bản thân chị trong cuộc sống thì chị vẫn nghĩ rằng là thường ấy thì cá nhân thôi thì là các bạn vẫn thấy rằng là bình thường ấy thì những cái mà ngày vui thì ít khi mình xuất hiện tại vì mình ở nước ngoài, nhưng mà những cái chuyện buồn ấy thì mình hay đến. Thì chị nghĩ rằng là câu chuyện của Nguyên khiến cho chị có thêm động lực là mình sẽ xuất hiện nhiều hơn khi mọi người cần. Cảm ơn Nguyên. Thì quay trở lại cái câu chuyện về công việc đầu tiên mà Nguyên đã kể thì chắc chắn là có một anh sếp cũng rất là tốt, rất là tử tế, đã chấp nhận một cô bé mà mới học được 7 học phần trên 9 học phần để đi làm. Thì Nguyên có thể tiếp tục câu chuyện là cái quá trình đi làm của Nguyên như thế nào được không?
Đúng là người sếp đầu tiên đấy của mình là một trong những người mà có ảnh hưởng rất là lớn đến cái con đường sự nghiệp của mình bây giờ. Có những cái lời mà anh ấy nói mà đến sau này nó vẫn là một cái kim chỉ nam cho cái công việc của mình khi mà mình đã gọi là lãnh đạo đội nhóm rồi ấy. Sau này thì gần như là mình chẳng bao giờ gặp lại anh ấy sau cái thời gian mà mình nghỉ việc ở đấy. Nhưng mà có những điều anh ấy nói mình rất là nhớ. Ví dụ anh ấy nói rằng là giữa rất nhiều người ở ngoài kia, thế mà trong một cái đơn vị, một cái công ty như thế này mà mình làm việc cùng với nhau như thế, nó là một cái duyên rồi. Và sau này khi mà mình đi làm ấy, mình cũng luôn nghĩ là như thế. Cho nên là trong công việc ấy thì chúng ta sẽ không làm việc với nhau, không ở với nhau mãi suốt đời, nó sẽ chỉ trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đấy thôi. Cho nên mình vẫn luôn nghĩ là nếu mà đã có duyên như thế để làm việc với nhau ấy thì bằng một cách nào đấy để lại cho nhau những cái ấn tượng tốt nhất, hoặc là hỗ trợ được nhau cái gì thì làm như thế. Còn đến khi mà mọi thứ nó không còn phù hợp nữa thì mình sẽ ra đi, mình lại tìm một cái bến đỗ mới. Thế thì cái thời điểm mà sau khi làm ở công ty cũ, khoảng công ty đầu tiên đó khoảng được 2 năm ấy, thì bởi vì đấy là một công việc mà mình xin trong cái lúc mà mình còn chưa tốt nghiệp, mà một công việc để gọi là kiếm tiền vượt qua cái lúc thiếu đói thôi. Thế sau đấy khi mà mình tốt nghiệp một thời gian thì mình thi và mình đỗ vào một trong những tập đoàn lớn nhất về viễn thông ở Việt Nam. Vào đấy thì mình làm đúng ngành, đúng nghề, đúng những gì mà mình đã được dạy, và với một cái mức mình nghĩ là một cái mức mà đãi ngộ ấy cũng thuộc nhóm cao ở trên thị trường với một sinh viên mới ra trường 1-2 năm như thế. Và khi mà mình vào công ty đấy ấy, thì mình nhớ là cái ngày mà mình đến nhận việc ấy, thì chồng mình có chở mình đến và ngồi chờ. Thì khi mà mình quay ra ấy, thì sau cái buổi gặp mặt đầu tiên đấy và mình quay ra mình nhìn thấy chồng mình, thì điều đầu tiên mình nói với anh ấy là bây giờ em sẽ làm ở đây cho đến khi nghỉ hưu. Mình nghĩ là mình đã tìm thấy
chân ái.
Đúng ngành này, đúng nghề này, tập đoàn lớn, một trong tập đoàn lớn nhất về cái ngành đó này, rồi chế độ đãi ngộ này kia rất là tốt, rất là ổn này, và lại còn khá là gần nhà nữa. Câu đầu tiên mình nói với chồng mình là em sẽ làm ở đây cho đến khi nghỉ hưu. Với một cái niềm tin tưởng rất là lớn. Thế nhưng mà hóa ra là mọi việc nó lại cũng không như vậy. Thì sau khi mà mình làm ở đó được gần 5 năm, thì vào cái thời điểm mà mình vừa mới sinh con thứ hai xong, lúc đấy mình vẫn còn đang nghỉ thai sản ấy. Thì công ty mình lại rơi vào một cái hoàn cảnh là tức là cắt giảm 30%, vì có rất nhiều lý do, chủ quan cũng có, khách quan cũng có, thì công ty cắt giảm 30%. Thì lúc đấy thực sự là cái kết quả công việc của mình phải nói thật là không phải là thuộc nhóm cao ở trong công ty, và thế là mình rơi vào cái nhóm 30% đấy. Thế nhưng mà vì là mình đang con nhỏ, mình vừa mới sinh con xong, cho nên là mình sẽ không bị sa thải, tức là không bị cho nghỉ luôn. Thế nhưng mà mình nhớ là cái chị, tức là lúc đấy là mùa đông, mình vừa mới sinh con xong và lúc đấy mình vẫn còn bế em bé ở trên tay, nên bạn bé xíu ấy, 2 tháng ấy. Thế còn con lớn thì lúc đấy là 4 tuổi. Và tức là con lớn con bé như thế, mình nhớ là đấy là một cái buổi tối mùa đông mà chồng mình về muộn, ba mẹ con ở nhà thôi và vẫn đang rất là bận rộn, bởi vì tầm chiều tối là cực kỳ bận luôn ấy. Mình nhận được một cái cuộc điện thoại của chị nhân sự của công ty mình, và chị có hỏi mình là bây giờ em thì đang nuôi con nhỏ, cho nên là mặc dù nằm trong nhóm 30% nhưng mà em sẽ không bị cho nghỉ. Nhưng mà em sẽ bị chuyển về cái đơn vị thấp ý, đơn vị cấp thấp ý. Tức là lúc đấy thì mình đang làm ở một trong những phòng ban mà cao nhất về chuyên môn của tập đoàn, nhưng mà mình sẽ bị chuyển về một đơn vị cấp thấp, ví dụ như là cấp huyện, cấp quận gì đó. và chị ấy có hỏi mình một câu mà đến hôm nay mình vẫn nhớ, mình làm viễn thông mà, và chị hỏi mình là thế em chọn kéo cáp hay là chọn đi bán sim. Và đấy cái thời điểm mà một cái tối mùa đông mà một mình, lúc đấy mình còn trẻ lắm, lúc đấy mình mới có 27 tuổi ấy, thì con bé thì vẫn còn đang trên tay như thế này, con lớn thì vẫn đang bám chân mẹ 4 tuổi thôi, đòi đọc sách đọc truyện, và nhận được cái cuộc điện thoại rằng là em bây giờ em kéo cáp hay là em bán sim. Thì đấy là cái thời điểm mà mình thẫn thờ rất là lâu, nhưng mà đấy chính là thời điểm mà mình nghĩ là mình sẽ phải thay đổi bằng một cách nào đấy, mình cũng chưa biết, nhưng mà mình đã tự đặt mục tiêu cho mình lúc đấy là trong vòng 5 năm mình sẽ phải có một chỗ đứng vững chắc trong một cái ngành nào đấy khác. Bởi vì mình nhận ra cái ngành mà mình đang làm ấy nó rất là hẹp và nó thực sự không thuận lợi đối với một người phụ nữ như mình, rất là ít cơ hội ấy. Và mình nghĩ là mình sẽ phải gây dựng cái sự nghiệp khác của mình, và trong vòng 5 năm mình sẽ phải có một chỗ đứng vững chắc cái nghề đấy, với cái mức lương nó không chỉ là bằng với cái mức mà mình vừa mới bị cho nghỉ, mà nó sẽ phải cao hơn, và mình đã nghĩ là mình sẽ phải đạt được gấp 3 cái số lương lúc đấy. Đấy là mục tiêu của mình là sau 5 năm. Thì đấy là cái thời điểm mà mặc dù quyết tâm như thế nhưng thực ra thì mình cũng chưa biết là mình sẽ đi đường nào đâu.
Nhưng mà chị thấy câu chuyện này rất là thú vị, kéo cáp hay bán sim. Nếu mà là chị thì chị sẽ nghĩ rằng là không biết là Quyên nghĩ gì trong cái thời điểm đấy. Quyên nghĩ gì
lúc đấy? Mình cảm thấy nhục lắm.
Như thế nào?
Bởi vì mình tự nhục với chính mình ấy, mình cảm thấy mình có lỗi với bản thân ấy. Bởi vì mình thấy rằng là mình là một thủ khoa đại học mà, mình nghĩ là mình cũng có những cái khả năng nhất định, và mình đã từng nỗ lực được như thế, và mình nghĩ là cái bản thân mình của cái thời mà còn đi học ấy chắc chắn là đã hy vọng rất nhiều. Khi mà mình tốt nghiệp đại học thì thực ra là mình đã được trường giữ lại làm giảng viên, rồi có kế hoạch là sẽ cho đi du học ấy, bởi vì mình sẽ phải tốt nghiệp thạc sĩ thì mình mới được quay về để bắt đầu giảng dạy. Nhưng mà sau đấy là vì cái việc của gia đình này, rồi thì mình cũng lập gia đình sớm này, và mình cũng cảm thấy là thời điểm đấy mình cũng không phù hợp với cái hướng đi như thế, thì mình đã không lựa chọn cái con đường đấy. Thế nhưng mà nghĩa là mình đã tốt nghiệp đại học với một cái tâm thế như vậy, và bản thân mình của cái thời đấy chắc chắn là đã nghĩ về tương lai, sự nghiệp nó rất là khác. Thế mà bây giờ mình lại biến cái sự nghiệp của mình nó thành một cái điểm xuống mà mình không thể tưởng tượng được như vậy. Và mình cảm thấy, đầu tiên thì mình cảm thấy rất là tức giận ý. Tức giận với bản thân mình, tại sao mình lại làm như thế, tại sao mình lại đối xử với sự nghiệp của chính mình như vậy. Sau đấy thì mình cảm thấy rất là tủi thân, bởi vì mình nhìn lại thì mình thấy là mình cũng vất vả thật. Mình còn rất là trẻ, mình lấy chồng, mình sinh hai con như thế, có rất là nhiều điều mình trải qua. Sau này mình nghĩ lại thì mình thấy là cái thời điểm mà sinh con đầu ấy, mình đã bị trầm cảm sau sinh ấy. Nhưng mà cũng không có một cái sự hỗ trợ nào để mà thoát ra được. Tức là khi mà mình nhìn lại thì mình thấy rất là tủi thân, bởi vì mình đã thực sự rất vất vả. Thế nhưng mà sau tất cả những cái điều đấy ấy, thì mình lại nghĩ là cũng giống như cái câu chuyện mà một cái môn được hai điểm ấy, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cả cái bức tường của mình ấy. Mình nghĩ là bây giờ thì mình thấy đau khổ như thế, mình thấy mỗi ngày nó đều, lúc đấy thời điểm đấy thậm chí là tối nào mình cũng khóc luôn, khóc đến mức mà đầu tiên thì chồng mình còn dỗ. Chồng mình còn an ủi, về sau là khóc nhiều quá mà chồng mình còn cảm thấy kiểu sốt ruột luôn ấy, mà chồng mình còn không buồn dỗ nữa, bởi vì ngày nào cũng khóc. Nhưng mà qua cái thời điểm đấy thì mình tỉnh táo lại và mình nghĩ là ok, bây giờ ngày nào cũng đau khổ như thế, nhưng mà biết đâu đấy, bây giờ sau này 5 năm, 10 năm nữa khi mà mình nhìn lại thì nó cũng chỉ là một cái câu chuyện thôi, một cái trang nào đấy trong cả cái quyển sách của mình thôi. Thế thì mình cứ đắm chìm trong đây làm gì. Và thế là thời điểm mà con bé của mình khoảng 3 tháng thì mình bắt đầu đi đăng ký học cái này cái kia, và mình bắt đầu nghĩ đến những cái hướng. Lúc đấy là mình học rất nhiều thứ, mình quay lại mình học lại về phần mềm này, vì mình đã từng học ở đại học nhưng mà mình chưa làm gì mấy này, rồi mình học tiếng Anh lại này, rồi thậm chí là mình còn học tiếng Hàn, học tiếng Trung. Tức là tất nhiên là sau đấy tiếng Hàn và tiếng Trung thì mình đã chỉ dừng lại sau một thời gian ngắn, bởi vì nó đã không phục vụ đối với mục tiêu nghề nghiệp của mình khi đấy. Nhưng mà nghĩa là lúc đấy là lúc mà mình chẳng có một cái định hướng gì cả, nhưng mà mình biết là mình sẽ phải bước tiếp. Nó giống như là khi mình ăn xong cái suất cơm mà bạn mình đưa cho ấy, mình chẳng biết là sẽ đi đâu, nhưng mình cứ phải ra hiệu sách và mua 5 bộ hồ sơ về điền đã ấy. Thì thời điểm đấy mình cũng không biết cái sự nghiệp tiếp theo sẽ là gì, nhưng mà việc mà mình làm đấy là nghĩ ra được cái gì đi học là mình học, và mình học tán loạn như vậy, mình thử rất nhiều các cái thứ như thế. Thế thì sau đấy thì rất là tình cờ là mình đã, khi mà mình đi làm trở lại ấy, thì cái việc đầu tiên đấy là mình tìm việc. Thì rất là tình cờ đấy là một người bạn của mình đã đăng một cái tin lên Facebook là công ty của bạn ấy thì đang cần tìm quản lý dự án một thứ về sản xuất thiết bị viễn thông. Thì mình apply, nhưng mà thực ra lúc đấy mình apply là bởi vì mình, và mình được nhận là bởi vì là mình có kiến thức về viễn thông, mình có chuyên môn về viễn thông. Thế còn quản lý dự án đối với mình lúc đấy nó là số 0 ấy, mình không biết. Tất nhiên là sau này khi mà mình biết về quản lý dự án rồi và nhìn lại thì mình mới thấy là cái quãng thời gian trước đấy 5 năm mà mình đã đi làm đầu tiên ấy, thực ra là mình đã làm những cái công việc của quản lý dự án rồi, nhưng mình không nhận ra. Nhưng mà rất là tình cờ là cái công việc khi mà mình rời khỏi cái công ty lớn đấy thì nó lại là quản lý dự án. Và khi mà mình bắt đầu vào làm công việc đấy thì mình nhớ là ngày đầu tiên mà mình đi học, đi làm ấy, thì mình rất là ngơ ngác về việc quản lý dự án. Mình không biết là quản lý dự án là làm gì. Và mình có hỏi cái bạn mà cũng làm quản lý dự án ở đó nhưng mà lâu rồi, mình hỏi bạn ấy câu đầu tiên là mình hỏi là cậu ơi, thế bình thường hàng ngày cậu làm quản lý dự án thì cậu làm gì? Đấy là câu đầu tiên mà mình hỏi bạn ý, bởi mình còn không tưởng tượng ra. Nhưng mà chỉ sau khoảng độ 2 tháng làm quản lý dự án thì mình lờ mờ mình nhận ra là ồ, có lẽ là cái công việc này nó khá là phù hợp với mình đấy. Và những cái việc mà trong quá khứ mình đã làm ấy, đâu đó nó cũng đã là quản lý dự án rồi. Và mình quyết định là mình sẽ thử đi theo cái con đường đấy. Và mình lên mạng này, rồi mình search này, rồi mình tìm hiểu về vị trí đấy này. Những cái năm đấy thì thực ra quản lý dự án ở Việt Nam chưa phải là một cái thuật ngữ mà nó phổ biến như bây giờ đâu. Và mình tìm trên cả những cái tin của thế giới này. Và mình tìm thấy những cái keyword cho cái công việc đấy. Và mình bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi là, thời điểm đấy là lương mình vẫn còn thấp hơn trước khi nghỉ việc ở công ty cũ nhá. Và lúc đấy mình đã đặt ra những cái câu hỏi là, nếu như mà mình làm quản lý dự án nhưng mà mình không thể nào mà chờ đến 10 năm mình mới được tăng lương, hoặc là mình chờ là cứ 3 năm người ta lại tăng cho mình 5% được. Mình muốn nó phải nhanh hơn, mình phải trưởng thành nhanh hơn trong cái công việc này, mình phải từ junior lên senior một cách thật nhanh, thế thì làm thế nào? Và mình bắt đầu đặt ra những câu hỏi là, tại sao cùng làm cái công việc đấy lại có những người mà người ta được trả lương cao hơn? Tại sao người ta lại được săn đón hơn? Tại sao người ta lại bị ít cạnh tranh hơn? Và mình phát hiện ra là trong bất kỳ một cái ngành nào ấy, một cái công việc nào, thì trong thị trường lao động ấy, một cái ngành nào đấy, thì cái nguồn nhân lực ấy, họ luôn được xếp giống như là một cái kim tự tháp ấy. Và càng lên cao, tất nhiên là cái quá trình thì nó khó khăn hơn, mình cần nhiều kiến thức hơn, nhiều kỹ năng hơn, nhưng mình càng lên cái bậc cao hơn của cái kim tự tháp đấy ấy, thì thực ra là mức độ cạnh tranh nó lại càng thấp đi. Còn càng ở cái mức thấp ấy, thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng mà thực ra là cái mức độ cạnh tranh nó cực kỳ cao. Ví dụ như là gần đây ở trên LinkedIn chẳng hạn ý, chị biết không, là sau giai đoạn đại dịch này thì ngành công nghệ có những cái vị trí mà khi mà người ta đăng tuyển lên một cái là cái tỷ lệ chọi ấy, tỷ lệ hồ sơ trên tỷ lệ hết cao ấy, nó lên đến 1/100, thậm chí 1/300. Tức là cái mức độ cạnh tranh nó cực kỳ cao. Nhưng mà càng lên cái bậc bên trên ấy, thì thực ra là mức độ cạnh tranh nó lại càng thấp. Ít người có những bộ kỹ năng như thế, ít sự cạnh tranh hơn và thường được trả lương cao hơn. Khi mà phát hiện ra cái điều đó ấy, thì mình bắt đầu đi tìm xem là một quản lý dự án mà được đánh giá cao, người ta có những cái gì. Ngoài cái việc là số năm kinh nghiệm ra thì người ta có những cái gì. Và mình phát hiện ra những cái từ khóa, ví dụ như là high income skills, hoặc là hay là còn gọi là profitable skill ấy, những cái kỹ năng mà được trả lương cao. Tức là mỗi cái ngành nghề, mỗi cái công việc thì nó sẽ có một cái bộ kỹ năng mà được đánh giá cao trong cái công việc đấy. Nó rất khó để đạt được những bộ kỹ năng đấy, nhưng nếu ai có thì sẽ rất dễ để trở nên nổi bật và rất là dễ để được offer những cái mức lương cao. Và mình đi theo cái hướng đấy, và mình đã xác định được là một quản lý dự án thì sẽ phải đạt được những điều gì. Và thế là mình đi theo cái con đường đấy, mình thi các chứng chỉ quốc tế này, mình học tiếng Anh lên này, rồi mình học thêm những cái kỹ năng khác, ví dụ leadership chẳng hạn này. Đấy, thì sau một thời gian thì thực sự là cái mục tiêu mà lương cấp 3 của mình ấy, mình đặt mục tiêu là 5 năm ấy, thì thật ra là chỉ sau 3 năm là mình đã đạt được cái mức đấy rồi. Và ở thời điểm hiện tại sau 5 năm thì mình nghĩ là cái mức lương hiện tại của mình đâu đó là nó gấp cái thời điểm mà cái tối mùa đông năm đấy khoảng đâu đó khoảng 5 lần. Và mình nghĩ là đối với một người mà không có quá nhiều thuận lợi ở những cái bước xuất phát điểm như mình, gia đình cũng không phải là có nền tảng tài chính để mà mình có thể có những cái hỗ trợ về mặt tài chính này, hoặc là những cái mối quan hệ ấy, thì mình chỉ đi theo những cái bộ kỹ năng như thế thôi, và mình cứ gọi là cố gắng nỗ lực mỗi ngày thôi.
Quyên sẽ có rất nhiều từ thú vị, nhưng mà Chi thấy một cái rất thú vị đấy là Quyên có nói về hai cái biến cố, hai cái ngày đấy thì đều có một cái kịch bản giống nhau. Đấy là đầu tiên là sốc, sau đó thì khóc tả tơi một trận, sau đó thì đều đi ra tiệm sách, đúng không? Tức là đều phải nghĩ là cái bước đầu tiên của mình là phải làm cái gì đấy đấy, và cái bước đầu tiên của Quyên luôn gắn tới với tri thức. Hoặc là mình ra tiệm sách để mình mua hồ sơ để mình được hồ sơ. Nhưng mà chị nghĩ là có thể mua hồ sơ ở những nơi khác, nhưng mà chị nghĩ là có thể sách nó khiến cho Quyên cảm thấy như là mình cảm thấy yên tâm hơn. Rồi là đi học. Bây giờ chị biết là Quyên học cả tiếng Hàn và tiếng Trung, biết trước mới học tiếng Anh thôi. Chị thấy là, và cái chia sẻ tiếp theo của Quyên ấy là về những cái hành trình để mà tăng thu nhập gấp 3, gấp 5 lần. Và Quyên còn nói rằng là mình sinh ra trong một gia đình không có điều kiện về kinh tế, rồi bố mẹ cũng không phải là người trong ngành đấy, nhưng mà mình tập trung vào cái kỹ năng. Thì đây là một trong những cái triết lý về học thuật, đấy là vốn con người, human capital. Thì chị có thể chia sẻ thêm một chút xíu, đấy là ở trong khoa học xã hội thì có rất nhiều cái vốn đấy, ví dụ như là vốn kinh tế, là tức là ví dụ như bố mẹ có điều kiện tài chính, tức là cho Quyên cái vốn đấy. Mình cũng nói về cái này ở trong khoa cao cấp, đúng không Quyên? Nhớ không? Thì nếu Quyên còn nhớ thì mình cũng có nói đến vốn xã hội, tức là cái mối quan hệ trong xã hội, chẳng hạn như bố mẹ mà có mối quan hệ chẳng hạn thì mình cũng có thể có công việc nào đấy. Hay là vốn văn hóa, là ví dụ bố mẹ dạy cho mình là phải giao tiếp thế này, trong cái việc đi làm việc thì mình sẽ được khả năng cao là có nhận việc. Thế nhưng mà đối với Quyên thì những cái đấy nó lại không phải là tự nhiên là có. Và đặc biệt là khi mà Quyên từ quê thành phố thì chắc chắn là sẽ có những cái khoảng trống nhất định. Nhưng mà cái lời giải của Quyên là vốn con người, human capital, đấy là mình sẽ đầu tư vào cái vốn con người để đối trọng lại với những cái mà mình chưa có, hoặc là mình thiếu, hoặc là mình có những cái vốn đấy nhưng mà chưa có thể mang đến để cho cái khu vực thành phố. Thì chị thấy rằng là đấy cũng là một cái giải pháp mà trong giáo dục ấy thì bọn mình hay lựa chọn, bởi vì mình thấy rằng là đấy là một cái mà cái vốn con người, cái việc học ấy là cái việc mà mình cảm thấy có thể kiểm soát được. Thực sự đấy, bởi vì có những cái mà trong xã ngoài xã hội, cái việc cái background, những cái mà mình sinh ra ở nơi mình không thể kiểm soát được. Thì ví dụ như Uyên là từ quê lên chẳng hạn, ví dụ như Chi là khi Chi ở Mỹ là một người thiểu số. Đấy, không phải nói tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, những cái đấy mình không thể kiểm soát, mình không thể thay đổi được. Nhưng mà cái mình cảm thấy rằng là có thể kiểm soát được là học, thì chị cảm thấy là đấy là một cái điều mà Quyên chọn. Và là một người là giáo dục thì chị thấy là đấy là một cái lựa chọn rất là hay, nhưng mà cũng là có lẽ là phù hợp nhất với Quyên, vì là Quyên là thủ khoa, đúng không? Lại trở lại câu chuyện thủ khoa kép, là luôn luôn biết rằng là mình có thể học được và mình có thể học tốt, bởi vì mình đã có cái chứng minh là trong quá khứ là mình đã được, mình đã có gọi như là ví dụ như vận động viên là họ có đã huy chương rồi, mình biết là mình có cái quá khứ đấy rồi, mình biết cái phương pháp để có thể chạy bền được rồi thì mình cũng được có thể chạy được. Thì ở trong cái hành trình công việc của Quyên ấy, thì gần đây thì từ khi mà chị Quyên bắt đầu nói đến cái ý tưởng là muốn phát triển thêm cái ngoài công việc, ví dụ như là viết lách, và phần đầu thì Quyên có chia sẻ là Quyên đã từng được giải nhất văn tỉnh. Và khi mà Quyên biết đến Chi là bởi vì mình tìm đến khoa học cao cấp, thì Quyên còn nói rằng là ngày xưa thì tớ cũng viết, nhưng mà thôi hồi đấy không có gì. Thế nhưng mà các bạn ơi, từ ngày đó đến nay là Quyên đã sản xuất được phải đến 50 cái blog rồi nhỉ, cộng với cả podcast là bao nhiêu tập rồi Quyên?
Chắc là khoảng hơn chục podcast và blog, thì mình viết được 60 bài.
60 bài đấy, biên tập rất cẩn thận và kỹ lưỡng, và còn thậm chí còn viết trên blog cá nhân nữa. Thì Quyên có thể quay ngược trở lại câu chuyện là tại sao với một cái sự nghiệp làm quản lý dự án mà đã đến đạt thăng tiến, mà được đạt được cái mục tiêu gấp 5 lần thu nhập rồi, thì tại sao Quyên lại nghĩ là mình muốn làm cái gì đấy khác nữa, sáng tạo nội dung nữa?
Thực ra thì như là gia đình mình ấy, thì thực ra là bố mẹ mình thì không phải là những người mà có tức là sự nghiệp gì đó, kiểu vị trí hay gì hết, cũng không có cái nền tảng tài chính, mà cũng không có những mối quan hệ, đặc biệt là khi mà mình lại còn rời quê và ra Hà Nội nữa. Nhưng mà mình rất là biết ơn bố mẹ, bởi vì là có những cái điều mà bố mẹ đã gieo vào đầu mình từ khi còn rất nhỏ. Và sau này đến một cái thời điểm nào đấy và nó lại vẫn dẫn dắt cho mình. Ví dụ như là mẹ mình là một người, thực ra mẹ mình là một người viết rất là tốt, mẹ mình viết rất là giỏi và chữ mẹ mình rất đẹp. Và có lẽ là mẹ mình là người đầu tiên mà gieo cho mình cái niềm vui của việc viết. Và bố mẹ mình là những người mà cực kỳ khuyến khích cái việc là học và đọc từ khi mà mình còn nhỏ, chứ bọn mình ở quê mà Nhưng mình nhớ là khi mà mình bị ốm và bố mẹ cho ra Hà Nội để khám, phải ra Hà Nội để khám luôn. Thì sau khi khám xong thì bố mẹ mình có dắt mình ra bờ hồ và vào hiệu sách. Đấy là một trong những việc mà khiến cho mình một cái động lực để mình đi khám, để dỗ mình đi khám. Bố mẹ mình rất là đầu tư, có nghĩa là tiền thì cũng không có mấy đâu, nhưng mà riêng cái việc mua sách cho con, là con thích quyển nào là có thể mua quyển đấy. Và mẹ mình, tức là bố mẹ mình là những người mà cực kỳ tin vào sức mạnh của giáo dục. Mẹ mình luôn luôn trích nói với mình một câu, mình không biết là mẹ mình tại sao lại biết cái câu đấy, sau này mình đọc sách rất là lâu thì mình mới đọc thấy. Nhưng mà mẹ mình luôn nói với mình là cái rễ của sự học thì đắng, nhưng mà cái quả của nó thì lại rất ngọt ngào. Và mình, tức là cái tình yêu đối với sách vở này, rồi cái niềm tin vào sức mạnh của giáo dục ấy, nó là thứ mà bố mẹ mình đã gieo vào đầu mình từ khi còn rất là nhỏ. Và mình nghĩ mặc dù không có cái nền tảng gì hết về tài chính hay mối quan hệ, nhưng mà chính những cái điều đấy là những cái vốn rất là lớn mà bố mẹ đã truyền cho mình, và nó đã dẫn dắt mình đi trong suốt cái quãng đường sau này. Ngay cả cái việc mà mình quay lại với viết thực ra là cũng như vậy, tức là vì cái định hướng cá nhân của mình thay đổi, đến 20 năm mình không viết, từ 13 tuổi cho đến 33 tuổi khi mà gặp Chi thì mình mới lại quay trở lại viết. Thì 33 tuổi là cái thời điểm mà mình đã xây dựng cái sự nghiệp của mình, như mình nói ấy, là đến cái độ mà mình cảm thấy là mình sống được với nó rồi, mình cảm thấy nó có những cái độ chắc chắn nhất định rồi, mình bắt đầu lại cảm thấy là mình muốn có một cái gì đấy, một cái sự nghiệp thứ hai. Và khi mà nghĩ đến sự nghiệp thứ hai ấy, thì cái thứ mà hiện lên trong đầu mình ấy, là mình dò lại xem là suốt cái tuổi thơ của mình là mình có cái điều gì mà mình thích mà mình chưa làm được. Và mình nghĩ ra là mình thích viết, mình đã từng rất thích viết. Thế nhưng mà cái sự quay lại với viết nó không đơn giản như thế, bởi vì là 20 năm đã qua, và trong suốt 20 năm đấy thì mình gần như là mình không viết. Ngay cả việc học văn ấy, mình cũng chỉ học kiểu rất là đối phó thôi. Rồi sau này khi mà ra trường lớn hơn thì mình bắt đầu bị mất tự tin về cái việc viết đấy rồi. Mình nghĩ là mình không thể viết được. Rồi mình tin rằng là mình không được đào tạo gì về viết hết. Người ta phải được đào tạo bài bản gì đó để viết thì người ta mới viết được chứ. Mình không có cái gì hết, mình sao viết được. Thực ra là mình có viết nhá, nhưng mình thỉnh thoảng mình có viết, nhưng mình toàn để chế độ only me ở trên Facebook thôi. Không ai đọc hết. Bởi vì mình sợ là nếu như mà mình đăng lên ý, rồi mọi người bảo là có thế mà cũng viết, hoặc là viết không hay mà cũng đăng làm gì, rồi mình sợ là mọi người sẽ bảo mình là kiểu lên giọng dạy dỗ hay cái gì đó. Tức là mình có rất là nhiều những cái nỗi sợ như thế. Và mình từ khi mà mình nghĩ đến việc viết đấy cho đến khi mà mình gặp Chi ấy, thực ra là mình đã trải qua có lẽ là phải đến hàng năm trời trong những cái như thế rồi. Có lần mà mình đọc một bài blog của Chi, và Chi có giới thiệu về khóa làm blog của Chi ấy, thì mình đã kiểu hăng say đến mức mà mình đã thực sự đăng ký một cái tên miền rồi. Nhưng mà xong rồi thì vào được đến WordPress rồi thì mình không làm gì hết, bởi vì là nó lại quay trở lại với việc là mình không dám viết, mình không dám đăng. Nhưng mà đến khi mà thời điểm mà gặp Chi và tham gia cái khóa của Chi ấy, thì mình rất là ngạc nhiên khi mà mình cứ tưởng là vào khóa là Chi sẽ dạy mình viết luôn. Chi sẽ bảo mình là bây giờ đề bài như thế này và Uyên viết đi, rồi Chi dạy cho Uyên kỹ thuật viết. Nhưng mà mình rất là ngạc nhiên khi mà có lẽ là phải đến đoạn 2/3 phía sau của khóa học thì mình mới thực sự là mình viết, và Chi góp ý cho mình này kia. Còn cái đoạn 2/3 phía trước ấy, hoàn toàn là những cái điều mà làm cho mình rất là ngạc nhiên. Mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong những cái nội dung của Chi. Mình nhớ là đầu tiên Chi bảo với mình là bây giờ Uyên kể câu chuyện của mình đi đã. Uyên nghĩ lại xem là cái hành trình cuộc đời của mình nó như thế nào, có những cái điểm nào mà khiến cho Uyên cảm thấy nó đã tạo thành mình của ngày hôm nay. Rồi mình nhớ Chi bảo mình là có một cái bài tập của Chi, khi Chi nói với mình là Chi còn làm sẵn cho mình một cái bảng
mẫu,
một cái mẫu là Chi bảo mình là bây giờ Uyên sợ những cái gì, Uyên nghĩ những cái gì thì Uyên hãy nghĩ ra đi, rồi viết ra hết đi, rồi hình dung ra là nếu xảy ra chuyện đấy thì sẽ làm gì đi. Và thực ra là mình đã viết rất nhiều trên cái file đấy, mình đã viết rất nhiều, nhưng mà thực tế là sau khi mình làm nội dung và mình đăng lên thì 99% là không có gì xảy ra hết. Và nhưng mà chính cái việc làm cái bài tập đấy của Chi đã làm cho mình cảm thấy tự tin, bởi vì mình biết rằng là mình cứ đăng lên đi, mình cứ viết đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì mình đã có sẵn cái phương án mà mình vạch ra rồi. Đấy, rồi hóa ra là những cái điều đầu tiên mà Chi bảo mình lại là cái cách mà mình sắp xếp thời gian này, dành thời gian cho chính mình này, rồi cách để mình tạo ra những cái ranh giới mà nó tích cực xung quanh mình để bảo vệ cho tâm trí của mình này. Mình rất là ngạc nhiên về những cái nội dung đấy, vì mình cứ nghĩ là mình sẽ được dạy viết. Và thực ra sau này thì mình nhận ra là cái kỹ thuật viết ấy nó cũng rất là quan trọng. nhưng mà kỹ thuật viết thì cứ viết rồi dần dần sẽ tiến bộ, bằng một cách nào đấy thì sẽ tiến bộ. Tất nhiên nếu như mà được Chi hỗ trợ là Chi còn biên tập cho mình, Chi còn biên tập viên của Chi còn biên tập cho mình và dạy mình nữa, thì tất nhiên là cái hành trình của mình nó đã thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà mình nghĩ cái phần đấy là cái phần mà nó là cái 1/3 phía sau rồi. Còn 2/3 cái phần đầu ấy, nó mới là những cái điều mà làm cho mình được giải phóng về tâm trí này. Mình cảm thấy mình những cái nỗi lo sợ nó giống như là những cái ông ba bị ấy, nhưng mà mình đã vẽ ra được ông ý và mình không còn cảm thấy sợ như thế nữa. Rồi mình nhớ là những cái bài viết đầu tiên của mình là bài nào của mình Chi cũng vào Chi động viên mình này, xong Chi góp ý cho mình này, xong rồi Chi còn động bảo mình là Uyên đang làm tốt này. Tất cả những cái điều đấy, cái hành trình mà Chi đã đi cùng mình trong cái giai đoạn đấy ấy, nó làm cho mình là, tức là mình không thể nào tính được bằng là mình đã viết được bao nhiêu bài hay là chất lượng của mình đã đến đâu, nhưng mà mình cảm nhận rất rõ ràng là từ cái điểm A của mình cho đến điểm B ấy, là mình đã khác hoàn toàn. Mình tự tin để viết, mình nghĩ đến cái gì là mình viết, mình biết cách biên tập này, rồi mình biết cách là làm thế nào để diễn tả được những cái điều mà mình nghĩ, và mình biết đặt mình vào cái vị trí của người đọc để mình biết cho họ này. Và Chi giải quyết cho Uyên rất là nhiều những cái nỗi sợ, thậm chí Uyên còn hỏi Chi là Chi ơi thì bây giờ Uyên không biết hay thì làm thế nào, và Chi bảo mình là cứ miễn là mình viết lên điều gì đấy mà có giá trị cho người đọc thì không cần phải quan tâm những việc hay không, mang lại giá trị là được. Thì thực ra ví dụ một cái điều đấy mà Chi nói nó đã là cái gọi là một cái kim chỉ nam cho mình trong rất nhiều những cái quyết định viết sau này. Mình không còn bị băn khoăn của cái việc là mình có đủ giỏi hay không nữa. Mình chỉ nghĩ là cái bài mà mình đăng hôm nay ấy có thể giúp được ai đó hay không. Và tất cả những cái điều đấy sau này khi mà mình nhìn lại, khi mà mình làm những cái bài tập của Chi, những cái đồng hành, những buổi coach của Chi ấy, mình cũng chỉ biết đến cái bài đấy thôi. Nhưng mà khi đã đi qua rồi, kết thúc khóa học rồi, xong mình lại thực hành rồi, qua đến hàng gần một năm rồi, và mình nhìn lại thì mình mới nhận ra là những cái giá trị của những cái bài học đấy nó lớn hơn nhiều so với những gì mà mình tưởng tượng, tức là mình biết vào cái thời điểm mà mình làm những cái bài tập đó.
Cảm ơn Uyên. Chị cũng nhớ lại rất nhiều kỷ niệm làm việc với Uyên, và làm việc với Uyên là một trong những cái trải nghiệm mà mình thấy rất là thú vị, bởi vì là đấy là một khóa học thử nghiệm. Từ sau khóa của Uyên mình vẫn tiếp tục thử nghiệm thêm, nhưng mà chị thấy rằng là có một cái điều mà mình nói ở trong khóa học, và tất nhiên chị có hướng dẫn Uyên là tìm ra cái điểm chính bắc của mình. Nhưng mà kể cả khi sau khi khóa học kết thúc, chị thấy là Uyên tiếp tục đi cái hành trình đấy, và những cái keyword mà Uyên mới đưa ra, ví dụ high income skill, cái kỹ năng có thể có được thu nhập cao, rồi cái câu chuyện mà Uyên nói về kim tự tháp để cạnh tranh đấy, thì chị biết là Uyên tiếp tục cái hành trình đấy. Và Chi thấy rất vui khi nghe chia sẻ của Uyên là những cái góp ý của Chi, những cái bài học của Chi đưa ra giúp cho Uyên tiếp tục đi con đường đấy. Và Chi cũng cảm thấy rằng là đối với chia sẻ ngoài lề thôi, là tại sao lại có khóa học cao cấp bên cạnh những cái khóa học làm blog miễn phí và rất nhiều nội dung miễn phí, thì Chi cũng nghĩ là giống như kiểu như Uyên nói là kim tự tháp ấy, có những cái ở phía dưới có rất nhiều người làm đấy. Thế nhưng mà đối với những cái đấy thì Chi hoàn toàn miễn phí, nhưng mà những để mà làm ở cái mức độ tinh ấy thì mình cần phải rất là chọn học viên, tại vì mình muốn là đến cuối cùng là học viên đến đây đến đích và có những cái tiêu chí nhất định. Thì Uyên là học viên đầu tiên mà Chi nhận đó. Thì và Chi thấy rằng là Uyên có những cái tố chất mà mình nghĩ rằng là không phải là tố chất ở khía cạnh là giỏi, nhưng mà tố chất ở khía cạnh là Chi tin rằng là kể cả sau khóa học thì Uyên sẽ tiếp tục cái giá trị của mình. Mới đây mới nghe giới thiệu vừa rồi, biết là Uyên tiếp tục hành trình trở thành một career coach, về coach về sự nghiệp, thì Uyên có thể chia sẻ một chút về cái này. Và đối với Uyên ấy, là nhìn lại cái hành trình của mình thì cái framework, có cái mô hình nào mà Uyên sử dụng để coach các bạn không? Tại vì đối với coach là cũng Chi cũng biết là có một cái framework nào đấy mà mọi người xây dựng cái chương trình của mình.
Cảm ơn Chi về câu hỏi của Chi. Thực ra thì tức là cái công việc career coach của mình ấy, mình sẽ tập trung vào sự nghiệp, và mình cảm thấy là có những bạn mà bạn ý đang bị tắc lại ở đâu đó trong sự nghiệp của mình. Thường là sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn đang đứng trước rất là nhiều lựa chọn và bạn không biết là bạn nên đi theo hướng nào thì nó hiệu quả. Và cái trường hợp thứ hai đấy là có những bạn mà làm rất là lâu ở một vị trí hoặc là một tổ chức nào đấy, và khi mà bước ra ngoài ấy thì gặp khó khăn trong việc là không biết là những cái gì mà mình đã làm nó match với, nó khớp với cái vị trí gì hay cái công việc gì hay cái kiểu công ty nào ở ngoài thị trường ngoài kia. Bởi vì đã quá lâu mọi người không còn update những cái điều đấy nữa. Và tất cả những cái mong muốn của mọi người thì nó đều hướng đến việc là mọi người muốn có một cái bước đột phá nào đó trong sự nghiệp, về cả chuyên môn này, về cả sự tự tin này, về cả cái thu nhập của mình nữa này. Và mình đã sử dụng cái kinh nghiệm của mình cộng với những cái nghiên cứu ở trên thế giới, rồi những cái thống kê của những cái bên mà họ làm nhân sự, những cái tập đoàn nhân sự ở trên thế giới ấy, họ nghiên cứu những cái xu hướng về nghề nghiệp này, rồi rất nhiều những cái khảo sát, những cái thứ liên quan đến cả khoa học nữa. Thì mình chốt lại là mình sẽ dẫn dắt những bạn đấy đi theo cái hướng là sẽ lựa chọn, sẽ tìm kiếm những cái bộ kỹ năng high income mà phù hợp với cá nhân bạn ý và cũng phù hợp với cái ngành, cái ngách mà bạn ấy đang làm, cái công việc mà bạn đang làm.
Xin lỗi, là high income là để cho thu nhập cao, tức là những cái kỹ năng cụ thể cho mình có thu nhập cao. Quên có thể đưa ra một số ví dụ được không?
Ví dụ như là cái này thì đôi khi nó sẽ có những kỹ năng nó sẽ mang tính bền vững, nhưng mà cũng có những kỹ năng nó mang tính xu hướng. Thì những cái kỹ năng mà high income skills hay người ta còn gọi là profitable skills thì thông thường mình có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái kỹ năng mà nền tảng và nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi công việc. Mình lấy ví dụ như là kỹ năng phản biện này, rồi kỹ năng lập chiến lược này, sáng tạo này, rồi kỹ năng giải quyết vấn đề hoặc là kỹ năng phân tích này. Thì đấy là những cái kỹ năng mà ngành nào cũng cần, ai cũng cần. Thì đấy là những cái kỹ năng, những cái high income skill nhưng mà nó mang tính nền tảng. Cái nhóm thứ hai sẽ là những cái kỹ năng mà tập trung vào con người, người ta gọi là human base. Bởi vì là trước cái làn sóng mà AI rồi tự động hóa ấy, thì những cái thứ mà tập trung vào con người sẽ là những cái thứ càng ngày càng cần thiết hơn, và nó sẽ rất là khó để sao chép. Mình lấy ví dụ một số kỹ năng mà đang được đánh giá cao ở trên cả thế giới ấy, chứ không phải là chỉ Việt Nam. Ví dụ như là cái thấu cảm ấy. Thấu cảm tức là cái khả năng mà mình tưởng tượng về về cảm xúc suy nghĩ của người đối diện, hoặc là đặt mình vào cái vị trí của người đó, hoặc là cái leadership chẳng hạn, tức là cái kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, hoặc là cái kỹ năng thương lượng và đàm phán chẳng hạn, cũng là một cái kỹ năng hay income skills. Và một cái nhóm thứ ba tức là những cái kỹ năng mà nó mang tính xu hướng nhưng mà nó phức tạp, và thường là một cái bộ những cái kỹ năng nhỏ nhỏ bên trong nữa. Mình lấy ví dụ như là về công nghệ thì gần đây sẽ có những cái kỹ năng high income, ví dụ như là AI này, cloud này, rồi học máy này, một số những cái kỹ năng khác về mặt công nghệ. Thế còn ví dụ như là cái thứ hai ấy, đấy là những cái kỹ năng về quản trị và quản lý, ví dụ như là kỹ năng quản lý dự án, cũng là một cái kỹ năng high income. Cái thứ ba ấy là communication, nhưng mà nó sẽ rộng hơn là cái nghĩa giao tiếp thông thường. Nó sẽ là cái chuyện giao tiếp giữa người làm nội dung với người tiêu thụ nội dung. Mình lấy ví dụ như là content creator ấy, sáng tạo nội dung là một cái high income này, rồi nói trước công chúng là một cái high income này, hoặc là một cái rất là giữa, tức là cái giao tiếp giữa nhãn hàng và khách hàng, cái digital marketing ấy cũng là một cái high income ở thời điểm này. Thì đấy là xu hướng trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì nó sẽ có những cái dòng chảy thêm, những cái dòng chảy nữa. Mình lấy ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn này, thì với thế hệ như là Uyên với Chi trở về trước thì tiếng Anh nó vẫn là một cái high income skill. Nhưng mà với các bạn trẻ bây giờ ấy, các bạn mà Gen Z ấy, thì bởi vì là cái trình độ tiếng Anh đã trung bình đã lên rất là cao rồi, cho nên tiếng Anh nó sẽ không còn là một high income skill nữa. Có lẽ là phải cần đến ngoại ngữ thứ hai hoặc là thứ ba thì các bạn mới tạo ra sự khác biệt. Hoặc là cái lập trình chẳng hạn ấy, thì kể cả những bạn không làm trong làm ngành lập trình, nhưng nếu các bạn có khả năng lập trình thì thường các bạn cũng sẽ được trả lương cao hơn, bởi vì bây giờ lập trình nó cũng trở nên phổ biến và dễ dàng ấy. Đấy là những cái high income skill. Và khi mà mình mà coach cho các bạn mentee của mình ấy, các bạn học viên của mình ấy, thì thông thường thì mình sẽ dùng một cái framework mà mình nghĩ là nó cũng cổ điển thôi. Nghĩa là với bất kỳ một cái sự thay đổi nào, dù là về sự nghiệp của học viên của mình, hoặc là những cái việc mà mình học viết của Chi chẳng hạn, khi mà Chi coach cho mình ấy, thì nó cũng thường đi theo bốn cái bước. Bước thứ nhất là know yourself, tức là mình phải hiểu về chính mình. Sau này mình biết đến cái framework rồi thì mình biết là Chi đã giúp mình hiểu về mình như thế. Bước thứ hai sẽ là khám phá về các lựa chọn. Tức là mình bắt đầu phân tích này. Hồi đấy Chi hỏi Uyên là Uyên muốn viết blog trước hay Uyên làm một podcast trước, hoặc là Uyên làm YouTube, thì đấy chính là cái bước mà phân tích về các lựa chọn. Và sau đấy thì sẽ make decision, tức là mình sẽ chọn một cái gì đấy mình có thể làm hết. Chi nói với Uyên là Uyên có thể làm hết, nhưng mà ở một thời điểm đấy thì Uyên phải chọn vào cái mà Uyên cảm thấy tự tin nhất. Thì đấy là make decision. Và học viên của mình cũng như vậy, các bạn sẽ chọn một cái hướng nào đấy. Sau đấy thì sẽ là bước hành động, take action. Và trên cái quá trình đấy thì rồi một lúc nào đấy mình có thể sẽ lại quay trở lại cái know yourself đấy. Thì đấy là cái framework mà mình sau này thì mình áp dụng cho các học viên của mình. Nhưng mà mình nhìn lại thì mình thấy là chị đã áp dụng đúng là những cái bước như thế đối với mình mà mình không hề nhận ra. Thế thì cho dù là với học viên của mình, tức là mình đã ở vai trò vừa là coach nhá, vừa là mentor, nhưng mình cũng đã ở vai trò là người được mentor như là khi mà mình làm với chị, thì mình thấy rằng là bất kỳ một cái sự thay đổi nào trong công việc ấy, nó cũng sẽ cần ba cái điều quan trọng nhất, nó không thể thiếu một trong ba điều đấy. Cái thứ nhất đấy là cái định hướng tốt. Cái định hướng tốt này thì nó sẽ đòi hỏi từ tốt nhất ý, là tất nhiên là mình hoàn toàn có thể mày mò, thế nhưng sẽ tốt nhất khi mà mình có một ai đó mà rất là có kinh nghiệm về vấn đề đấy. Họ vừa có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy, họ lại vừa biết cách để trao đổi và làm việc với mình, rồi khơi dậy những cái khả năng của mình, để sau đấy giúp mình chọn được một cái hướng nào đấy mà vừa là tiềm năng ở ngoài thị trường nhưng lại vừa là tiềm năng của mình. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Và thực sự là sau này thì mình nhận ra là một cái người mentor như thế sẽ cực kỳ là giúp mình tiết kiệm được nhiều những cái lần thử và sai. Cái điều thứ hai mà mình nghĩ là rất cần đấy là phương pháp phù hợp. Tức là mình có định hướng tốt rồi nhưng mà mình phải có phương pháp phù hợp. Thì cái phương pháp này ấy, người mentor của mình sẽ đóng góp bạn 50% và bản thân mình sẽ phải đóng góp 50%. Nếu như cái số 1 là cái mà mình sẽ phụ thuộc vào mentor là chủ yếu, thì cái số 2 sẽ là 50-50. Tức là mentor sẽ bằng kinh nghiệm của họ, hiểu biết của họ, sẽ gợi ý cho mình một số những cái phương pháp mà họ nghĩ là tốt và hiệu quả và phù hợp. Nhưng mà rồi mình sẽ phải tự làm, mình thực hành. Và sau đấy, sau một thời gian rất dài thì mình sẽ tự đúc kết ra. Và cuối cùng thì ai mà có những phương pháp phù hợp cũng là những người mà cái phương pháp đấy là nó rất là riêng. Và nó thực sự là nó mang cái tính rất là cá nhân. Và nó chỉ có thể được đúc kết sau một thời gian họ đã thực hành thôi. Cho nên cái bước phương pháp này mình nghĩ là 50-50. Và cái thứ ba mà mình nghĩ là cái yếu tố mà có thể giúp mọi người thành công trong việc thay đổi về nghề nghiệp ấy, có thể là lên một nấc thang mới, cũng có thể là làm một cái mới hẳn như là mình làm viết chẳng hạn ấy, thì đấy là cái sự bền bỉ. Tức là cho dù mentor, cho dù coach có giỏi đến bao nhiêu, nhiệt tình đến bao nhiêu, nhưng mà cũng không thể nào làm hộ mình được. Đến cuối cùng thì mình vẫn phải là người làm. Và tất nhiên sẽ có sự đồng hành, nhưng mà mình vẫn phải làm. Và mình chỉ khi mình thực sự hành động thì mình mới bật ra được những cái vấn đề. Và mình có thể lại quay lại, mình know yourself tiếp, mình lại hỏi, tìm lời khuyên của mentor tiếp. Thì mình nghĩ ba cái điều này nó là ba điều cần thiết. Và thiếu một trong ba điều đấy thì sẽ rất là khó. Có thể hành trình nó sẽ khó khăn này, nó sẽ lâu hơn này, rồi mình sẽ phải thử và sai nhiều hơn này. Nhưng mà đấy vẫn là trường hợp tốt. Cái trường hợp không tốt ấy, đấy là khi mà mình thử và sai và mình mất niềm tin vào bản thân. Mình không nghĩ là do phương pháp chưa đúng hoặc là định hướng chưa tốt. Mình nghĩ là do bản thân mình chưa tốt. Và thế là mình sẽ dừng lại luôn. Mình không còn thay đổi gì nữa, mình không còn ý chí gì nữa. Thì mình nghĩ đấy là cái điều mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Nếu như mà mình có thể vừa là tìm kiếm được người mentor giỏi và phù hợp này, vừa là mình chăm chỉ và bền bỉ, thì mình nghĩ đấy là cái công thức mà mình cảm thấy là dù mình ở vị trí mentee khi mà làm việc với Chi, hay là mình ở vị trí mentor khi làm việc với các bạn học viên của mình, thì mình thấy nó vẫn rất là hiệu quả.
Hay, cảm ơn Nguyên đã rất là rộng lượng chia sẻ những cái kiến thức và cũng như là chia sẻ cái framework, cái mô hình của mình. Thì quá trình mà Nguyên chia sẻ, vì là mình dùng cái từ coach ấy, thế xong là ban đầu mình nói về việc là những cái sự bền bỉ của Nguyên khiến cho mình cảm thấy như là một người đang chạy bền. Thì đến cái đoạn này thì mình thấy bắt đầu có kết hợp với chạy nhanh, thì Nguyên vừa nói rằng là chạy bền thì cũng được, nhưng mà nếu mà mình muốn tăng thu nhập lên cao hơn thì mình sẽ phải chọn những cái mà Nguyên nói là high income skills, tức là những cái kỹ năng mà cho lại nhiều thu nhập nhất. Và sau đấy thì Nguyên còn nói thêm là trong cái mô hình của Nguyên thì Nguyên nói là mình có thể chọn những cái người mà hướng dẫn cho mình có kinh nghiệm, để họ sẽ bớt cái thời gian cho mình và đưa cho mình ít là 50% cái phương pháp. Nhưng mà chị cũng rất là đồng ý là có cái 50% phương pháp và cái định hướng tốt thì mình có thể sớm đến cái 50% còn lại của mình, và cái thử nghiệm cái hành động của mình sớm hơn thì nó cũng sẽ tiết kiệm cho mình thời gian hơn. Và chị rất thích cái nhận xét của Nguyên là mình có thể phải quay lại. Tại vì khi mình làm thế mình sẽ hiểu hơn về bản thân mình, và khi mà hiểu hơn bản thân mình lại quay lại cái định nghĩa của mình trước đây nó khác như thế nào, bây giờ mình thay đổi thế nào và làm sao để mình có thể có cái đường hướng tiếp theo. Tại vì có rất nhiều người nghĩ rằng là ví dụ mình đã được dạy thế, mình đã được coach như thế rồi thì cái con đường chạy của mình phải thẳng về trước chứ. Thế nhưng mà không ạ, thế mà sẽ có những cái chỗ mình phải vấp ngã, có những chỗ mình phải vượt rào, có những chỗ vượt rào thì mình lại chưa biết cái kỹ năng, mình quay trở lại mình học xem là mình có học cái môn này không, mình có phù hợp ở cái vòng cung chạy này không. Thì chứ thấy là cái câu chuyện về việc đi làm sự nghiệp nói chuyện với Nguyên khiến cho chị cảm thấy là như kiểu là mình đang đồng hành với Nguyên để cùng chạy một cái cuộc marathon, nhưng mà sẽ có những cái nợ cái cách mà mình có thể làm nhanh hơn và làm thông minh hơn. Và chị cũng tin rằng là với những cái trải nghiệm và những lần thăng trầm trong sự nghiệp, cũng như là những cái bước quanh bước ngoặt trong cái quãng đường mà Uyên đi trong sự nghiệp của mình, thì Uyên sẽ chắc chắn là trở thành một người career coach tuyệt vời. Bên cạnh tất cả những cái điều tuyệt vời thủ khoa khác, chắc chắn là nếu mà có cái cuộc thi nào đấy, cái bài thi nào về việc là coach hay là career coach, thì chắc chắn là Uyên sẽ thủ khoa. Một cái điều buồn cười và thú vị là một cái chuyện là ngày xưa không biết Uyên nhớ không, là trong cái lúc mà mình đang gần hết khóa học thì là Uyên phải làm bài tốt nghiệp cho khóa của chị. Thì Uyên bảo là chị ơi, Uyên đang ôn thi cái kỳ thi chứng chỉ cuối cùng mà trong cái chỉ cao nhất đối với quản lý dự án. Uyên bảo thì khó lắm. Chị mới comment là Uyên ơi, những người thủ khoa thường viết những câu như thế, mà đúng là Uyên đã được điểm rất là cao, như điểm cao nhất ở trong nhóm ấy đấy. Lại khá là các bạn, nói chung Uyên là một người mà có rất 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 nhiều cơ hội và rất nhiều tiềm năng để tiếp tục thủ khoa những con đường tiếp theo. Thì để kết lại podcast ngày hôm nay, thì không biết là con đường tiếp theo của Uyên sẽ như thế nào, có những cái cột mốc gì bạn đang muốn chinh phục, hay là có những cái dự định gì mà bạn có trong tương lai?
Khi mà trong quá trình mình học và mình làm ấy, thì mình có tìm thấy một cái người ta gọi là đường cong học tập ý chị. Cái đường cong đấy là một cái đường rất là đơn giản, một đường hình chữ S như thế này, rất là đơn giản. Nhưng mà ý nghĩa của nó nghĩa là cái giai đoạn đầu tiên mà mình học bất kỳ cái gì ấy, thì nó cũng rất là lâu, nó rất là chậm, sự tiến bộ nó không thấy gì hết. Sau đấy thì đến một cái điểm nào đó mình sẽ nhận thấy sự thay đổi. Và thường cái sự thay đổi đấy nó sẽ diễn ra rất là mạnh, cũng rất là nhanh, và sẽ rất nhanh trôi qua cái giai đoạn đấy. Rồi sau đấy mình sẽ lại đến một cái giai đoạn mà sự thay đổi không nhìn thấy nữa, và mình sẽ tắc lại ở đấy. Sau đấy thì để mà không bị tắc lại ở đấy ấy, mãi mãi ở cái chỗ như vậy ấy, thì mình sẽ phải bằng một cách nào đó mình sẽ bắt đầu một đường cong học tập mới. Mình sẽ tìm những cái mới, mình sẽ tiếp tục bồi đắp thêm. Và mình nghĩ là đấy cũng là cái triết lý mà mình đi theo, cái gọi là cái framework mà mình tin tưởng. Mình nghĩ là mặc dù đúng là thời gian qua đến mười mấy năm qua từ sau khi tốt nghiệp đại học, thực sự là mình đã học rất là nhiều, mình cũng thử nghiệm nhiều, thực ra mình cũng thất bại thành công cũng có cả, nhưng mà mình nghĩ nó cũng vẫn là những cái đường cong học tập như thế thôi. Và ở thời điểm hiện tại về quản lý dự án thì mình ở một cái vị trí nào đó này trên cái đường cong của nó này, mình làm giảng dạy thì mình ở một cái vị trí nào đó này, mình viết mình cũng ở một vị trí khác này, rồi mình làm career coach mình cũng đang ở vị trí nào đó, một cái đường cong riêng của nó. Thế nhưng mà tự chung lại thì dù ở điểm nào đi nữa, mình nghĩ là mình cũng sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ đi hết cái đường cong đó. Rồi khi mà đến cái độ trưởng thành nhất định thì mình sẽ lại tìm cách để mình bắt đầu một cái đường cong mới. Và mình nghĩ cái việc học tập liên tục như thế, học tập từ sách vở này, từ công việc này, từ tất cả mọi người xung quanh, giống như cái cách mà ngày xưa mình học từ bạn học của mình, từ thầy cô, từ bạn học, từ sách vở của mình ngày xưa ấy, thì nó sẽ là cái dẫn dắt mình trên con đường sắp tới. Sau rất là nhiều những cái thăng trầm như thế ấy, thì mình có một cái niềm tin rằng là mọi cái điều mà xảy ra ấy, nó đều là những điều cần phải xảy ra. Và tất cả những cái điều mà đã xảy ra trong cuộc đời mình, nó đều tạo nên mình của hôm nay. Cho nên cho dù nó là niềm vui này, nó là nỗi buồn, nó là biến cố, hay nó là thất bại, hay nó là thành công gì đó, thì tất cả nó đều tạo nên mình của hôm nay. Và mình cũng nghĩ rằng là, tức là mình rất là tin vào việc là cuộc sống ấy là kiến tạo bản thân, kiến tạo không phải là đi tìm bản thân, mà là thực ra là kiến tạo chính mình. Nên là đấy là cái tôn chỉ của mình, và mình nghĩ mỗi ngày của mình sẽ là một cái hành trình mà để tiếp tục học hỏi, tiếp tục áp dụng, tiếp tục đi ở một cái điểm đâu đó trên cái đường cong học tập đấy, hoặc là đến một thời điểm nào đấy mình lại bắt đầu đi lại từ đầu. Thì đấy là cái tôn chỉ của mình. Và mình nghĩ là mình rất là cảm ơn Chi, bởi vì là chị đã đồng hành với mình trên một cái đường cong học tập như thế, ở cái thời điểm mà mình thực sự giống như là mình chỉ ở điểm bắt đầu thôi. Và những gì mà chị đã đồng hành cùng mình ấy đã giúp mình không chỉ trong cái đoạn đó, mà đến những cái đoạn sau này Rồi thậm chí trong những đường cong học tập sau này thì những cái điều mà chị đã đồng hành với mình nó vẫn là những cái điều rất là giá trị và vẫn là cái kim chỉ nam cho mình, thậm chí là trong cả những quá trình mà mình làm việc bây giờ hoặc là mình coach cho các bạn, mình mentor cho các bạn học viên của mình bây giờ cũng như thế. Mình rất là cảm ơn chị vì đã đồng hành cùng mình, và mình cũng rất là cảm ơn các bạn khán giả bởi vì đã dành thời gian theo dõi cuộc trò chuyện của chúng mình hôm nay. Để kết lại cái cơ hội này, cái cơ hội trò chuyện với chị và giao lưu với các bạn, thì mình nghĩ là rất là muốn chúc chị, chúc tất cả các bạn khán giả và có lẽ là chúc cả bản thân mình nữa, mọi người đều sẽ vững vàng trên cái con đường riêng của mình.
Wow, cảm ơn Nguyên. Thế bây giờ nếu mà các bạn mà khán thính giả mà muốn kết nối thêm với Nguyên thì có thể tìm được Nguyên ở đâu?
Đó là mình có viết blog của mình tên là imitime.com. Mình cũng có làm podcast và mình đăng trên kênh podcast có tên tương tự như thế, cũng có đăng trên YouTube tên là imitime. Mà thực ra thì thời gian gần đây thực sự là mình cũng hơi bận nên là cái kênh mà được update nhiều nhất sẽ là kênh Facebook cá nhân của mình, là Tú Uyên. Trên đó mình sẽ tất cả các kênh của mình thì hầu như đều tập trung vào phát triển sự nghiệp và phát triển bản thân, thì sẽ rất là vui và may mắn nếu như mà có cơ hội kết nối nhiều hơn với các bạn khán giả.
Ok, tất cả mọi đường link dẫn đến những thông số, những thông tin mà tìm được đến Tú Uyên, những con đường để đến Tú Uyên thì chị sẽ để ở phần miêu tả dưới show notes cho các bạn để tham khảo. Cảm ơn Uyên rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay buổi tối ở Hà Nội. Mình bắt đầu thu tập podcast 7 giờ rưỡi tối, Nguyên vừa mới đi làm về và chăm sóc con, đưa con cho chồng. Cảm ơn chồng của Tú Uyên đã tạo điều kiện để bọn em có một buổi nói chuyện Hà Nội ngày hôm nay. Đã có cơ hội rất nhiều lần để nói chuyện với Uyên một một, nhưng mà toàn là online và Zoom, và Uyên là một người mà chị nghĩ rằng là mình cần phải đến Hà Nội và cần phải quay một cái podcast mà có nhiều camera trực tiếp bên đây để các bạn có thể thấy được cái năng lượng của Uyên và cái sự bền bỉ, ý chí, nghị lực của Uyên như thế nào. Cảm ơn các mọi người đã nghe tập podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye.